Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 5 tháng 9 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay các bài phóng sự và tường trình của đài RFB bao gồm các đề tài: vấn đề đảng viên bỏ đảng cộng sản và hệ lụy còn lại. Kế tiếp là mục điểm blog ghi nhận ý kiến mạng xã hội về một mùa hè nhiều biến động. Phần thời sự còn có bài tìm hiểu về cảnh khổ của người dân Sài Gòn vì mùi hôi thối lan tỏa từ khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ở Bình Chánh. Kế tiếp là tường trình từ Việt Nam, câu chuyện nỗi lo thực phẩm, và sau cùng là bài blog viết từ Sài Gòn với tựa Từ Formosa Hà Tĩnh đến Hoa Sen Cà Ná. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Diễm Thi và Gia Minh mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Ba tổ chức theo dõi nhân quyền trụ sở tại Pháp hôm qua ra thông cáo báo chí cho biết có gửi thư ngỏ đến Tổng thống Pháp François Hollande ngay trước chuyến công du Việt Nam của ông. Trong thư ngỏ, ba tổ chức gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam VCHR và Liên đoàn Nhân quyền Pháp LDH kêu gọi Tổng thống Pháp khi hội đàm cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy nêu ra những vấn đề nhân quyền cấp thiết hiện nay tại Việt Nam. Những vấn đề mà ba tổ chức vừa nêu cho là đặc biệt gồm tình trạng cấm đoán tiếp tục diễn ra đối với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và quyền biểu tình ôn hòa. Ngoài ra, thư ngỏ còn kêu gọi Tổng thống Pháp thúc ép Việt Nam ngưng đàn áp chính trị đối với những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, giới viết blog, những tiếng nói chỉ trích chính phủ và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến và niềm tin tôn giáo của họ. Xin được nhắc lại, chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Pháp bắt đầu từ hôm nay, kéo dài cho đến ngày 7 tháng 9.
Lãnh đạo các nước khối ASEAN gồm 10 quốc gia Đông Nam Á tại thượng đỉnh diễn ra trong tuần này chắc chắn tránh không chính thức đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA về đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông bị Philippines kiện. Hãng thông tấn AP loan tin này dẫn nguồn từ dự thảo tuyên bố cuối cùng của thượng đỉnh ASEAN tại Lào. Tuy nhiên, theo nội dung của dự thảo tuyên bố mà AP có được, thì các nước tham dự bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về hoạt động của Trung Quốc tiến hành cải tạo các đá thành đảo nhân tạo tại Biển Đông. Hoạt động này bị các nước ASEAN cho là có thể làm bất ổn khu vực. Hoạt động cải tạo xây dựng ra 7 đảo nhân tạo tại khu vực quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc tiến hành trong thời gian gần đây khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng cảnh báo. Hoa Kỳ cho rằng những đảo nhân tạo đó có thể được chuyển thành căn cứ quân sự nhằm giúp Trung Quốc thỏa mãn tham vọng làm chủ Biển Đông, đe dọa các nước có tuyên bố chủ quyền tại đó.
Ngay tại thượng đỉnh G20 diễn ra tại thành phố Hàng Châu trong 2 ngày 4 và 5 tháng 9, Trung Quốc cũng phản đối việc nêu ra vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Bắc Kinh và các nước khác. Trong số 10 nước ASEAN, Trung Quốc từng khuynh đảo được Campuchia, chặn không để vấn đề căng thẳng tranh chấp ở khu vực Biển Đông được nêu ra trong những thông cáo chung. Kỳ này, tin cho biết Trung Quốc cũng cảm thấy hài lòng khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cho hay ông sẽ không nêu chủ đề phán quyết ra tòa trọng tài thường trực quốc tế tuyên bác bỏ đường đứt khúc chính đạn của Trung Quốc tại Biển Đông. Nguyên văn lời của ông Duterte được hãng thông tấn AP của Mỹ trích thuật là quý vị không thể ngày nào cũng vả vào mặt với những lời lẽ như thế. Tháng qua, Tổng thống đương nhiệm của Philippines đã cử một đặc sứ là cựu Tổng thống Fidel Ramos sang Hồng Kông để gặp các quan chức Trung Quốc và đồng ý với nhu cầu cần phải giảm căng thẳng thông qua đối thoại.
Trung Quốc hôm nay lên tiếng bác bỏ tin nói Bắc Kinh đã cho tiến hành cải tạo bãi cạn Scarborough trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thành đảo nhân tạo. Ngoài ra, Trung Quốc cũng nhắc nhở Philippines đừng thổi phồng tranh chấp biển lên. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho biết, ông nhận được tin tình báo chưa xác định, cho thấy Trung Quốc đã đưa những xà lan đến khu vực bãi cạn Scarborough và có dấu hiệu bắt đầu hoạt động xây dựng tại khu vực đó. Mới ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết máy bay của không quân nước ông vào ngày thứ Bảy thấy có 4 tàu tuần duyên, 2 tàu xà lan lớn và 2 tàu nghi có chuyển quân của Trung Quốc gần Scarborough. Hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói với báo giới tại cuộc họp thường kỳ rằng phía Trung Quốc duy trì công tác tuần tra do các tàu tuần duyên thực hiện tại những vùng biển của mình và không có gì thay đổi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước khi có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàng Châu hồi tuần rồi, lên tiếng bày tỏ quan ngại về thái độ của Bắc Kinh. Và ông Obama nhắc lại là Washington luôn rất cứng rắn trong việc đáp trả lại thái độ quyết đoán quân sự của Bắc Kinh.
Bắc Hàn hôm nay lại cho phóng thử nghiệm 3 hỏa tiễn đạn đạo về phía Nhật Bản. Thông cáo của tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc nêu rõ, 3 hỏa tiễn phóng đi được cho là hỏa tiễn Rodong. Và đợt phóng hỏa tiễn này của Bắc Hàn là một hành động phản đối bằng vũ khí với hàm ý phô trương khả năng quân sự của Bắc Hàn nhân kỳ thượng đỉnh G20 diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc. Cụ thể, cả 3 hỏa tiễn bay được chừng 1.000 km và rơi xuống trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Nhật Bản. Mới hồi đầu tháng 8, Bắc Hàn cũng phóng đi một hỏa tiễn Rodong bay được chừng 1.000 km. Đây là tầm bắn được nói là xa nhất cho đến nay trong tất cả những hỏa tiễn mà Bắc Hàn phóng đi.
Ngay sau khi Bắc Hàn lại cho phóng thử tên lửa đạn đạo, hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc lên tiếng sẽ hợp tác với nhau trong hồ sơ này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đồng ý với nhau như vừa nêu khi đang có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc tham dự thượng đỉnh G20. Một phát ngôn nhân của chính phủ Tokyo cho biết, ông Abe nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề thượng đỉnh G20 là việc phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn là không thể tha thứ. Tokyo cũng có phản đối Bình Nhưỡng về vụ việc này qua đại sứ của mình ở Bắc Kinh.
Kết quả cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp tại đặc khu hành chánh Hồng Kông vào ngày hôm qua được nhận định chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng với chính quyền trung ương Bắc Kinh. Theo kết quả được cho biết, thì thành phần đối lập ủng hộ dân chủ chiếm được 1/3 nhóm có quyền phủ quyết trong số 70 ghế của Hội đồng lập pháp Hồng Kông. Một trong những lãnh đạo của phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2014 là Nathan Law, 23 tuổi, được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng lập pháp. Sau khi có kết quả, anh này lên tiếng cho rằng nhóm đối lập thắng cử thừa hưởng phần nào tinh thần của phong trào cách mạng dù và hy vọng có thể tiếp tục trong thời gian tới. Anh lên tiếng bày tỏ yêu cầu cần phải đoàn kết để có được sức mạnh hơn nữa trong việc chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thống kê của Ủy ban bầu cử cho thấy số cử tri tham gia bầu cử vào ngày hôm qua đạt kỷ lục 58% trên tổng số 3.800.000 người đủ tư cách đi bầu tại Hồng Kông. Một số người phải chờ nhiều giờ để có thể thực thi quyền công dân của họ. Đây là cuộc bầu cử lớn nhất đầu tiên kể từ khi nổ ra phong trào cách mạng dù năm 2014 ủng hộ dân chủ cho đặc khu hành chánh Hồng Kông. Đợt biểu tình kéo dài 79 ngày, phong tỏa nhiều tuyến đường chính tại đó. Từ khi cách mạng dù nổ ra, nhiều người trẻ Hồng Kông lên tiếng về tình trạng can thiệp ngày càng nhiều của chính phủ Bắc Kinh nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng và quyền tự do công dân. Xin được nhắc lại, Hồng Kông được nước Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 với thỏa thuận một quốc gia, hai thể chế. Quy chế này hứa dành cho Hồng Kông quyền tự do và những luật lệ riêng trong vòng ít nhất 50 năm.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, vừa qua câu chuyện ông Võ Văn Thôn, cựu giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, từ bỏ Đảng Cộng sản trở thành đầu đề thời sự xoay quanh vấn đề bỏ đảng của các đảng viên cao cấp lâu năm. Nguyên nhân của mỗi cá nhân có thể khác nhau, nhưng nếu tập trung từng trường hợp riêng biệt thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là do chủ trương toàn trị của Đảng. Tuy nhiên, cho tới nay, con số người bỏ Đảng vẫn không nhiều. Mạc Lâm tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Trưa ngày 28 tháng 8 năm 2016, ông Võ Văn Thôn, cựu giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, từng được tặng thưởng huy chương độc lập hạng 3, huân chương kháng chiến hạng nhất, xác nhận quyết định xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 24 tháng 8, chi bộ đảng mà ông sinh hoạt tổ chức cuộc họp nhằm tiến hành đấu tố ông, vì ông đã tự ứng cử khóa vừa rồi, mặc dù thất cử. Cuộc đấu tố này như một giọt nước tràn ly khiến ông quyết định bỏ Đảng 4 ngày sau. Ông cho biết.
Hôm tôi mới có ý kiến đó bữa 28 đây thôi. Tôi hôm trước thì tôi có đăng ký đầu năm, có đăng ký ra ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân. Rồi bây giờ thì chi bộ kiểm điểm, thì kỷ luật khiển trách, cho nên tôi không đồng ý. Thì tôi mới xin ra khỏi Đảng. Cái chuyện này là đảng viên thì tại còn trong Đảng thì Đảng có cái những cái quy định trong nội bộ, trong cái tổ chức đoàn thể nào cũng vậy thôi. Tôi có xin phép ở chi bộ, nhưng mà rồi giờ mấy ông vẫn kiểm điểm cho nên tôi mới không đồng tình. Nó có tính cách xử lý kỷ luật mà tôi không đồng tình, rồi tôi thấy nó không đúng cho nên tôi không đồng ý, tôi phản đối bằng cái hình thức như thế.
Thời gian sau khi về hưu, ông Võ Văn Thôn tham gia câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một tổ chức tập hợp nhiều nhân sĩ trí thức từ trước năm 1975, phần lớn đều từng là đảng viên Đảng Cộng sản. Trước ông Thôn hơn 2 năm, bác sĩ Đinh Đức Long cũng đã quyết định từ bỏ Đảng vì sự bao che trong toàn bộ hệ thống mà ông là một thành viên lẫn nạn nhân. Nói với chúng tôi lý do khiến ông có quyết định này.
Tôi đấu tranh trong nội bộ Đảng, tôi đi tiêu cực trong tổ chức Đảng. Thì tôi đấu tranh từ cấp cơ sở, chi bộ đến Đảng ủy bệnh viện, đến Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam và đến tận Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Đấy là về mặt Đảng, chính quyền đến tận cấp bộ trưởng, rồi tất cả các cấp đều không có quyết gì hết. Thực hiện ra tòa thì tòa cũng kéo dài đến cả năm trời không xử, và các quan ngôn luận cũng vậy. Báo chí tôi đưa tài liệu thì không có hồi âm gì hết.
Bên cạnh sự bao che độc đoán, chủ nghĩa Mác Lê là một trong những nguyên nhân khiến đảng viên nào có ý thức sự độc hại của nó sẽ suy nghĩ và từ bỏ Đảng. Giáo sư Nguyễn Đình Cống là một trí thức đã công khai bỏ Đảng sau khi Đại hội 12 tiếp tục kiên trì theo đuổi chủ nghĩa này. Ngày 3 tháng 2 năm 2016, ông đã thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và yêu cầu tổ chức đảng xóa tên ông ra khỏi danh sách. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một đảng viên có rất nhiều bài viết phản biện chống lại sự độc tài toàn trị, chà đạp nhân quyền cũng như các quyền sơ đẳng của công dân, sau khi nhận thấy đảng không có khả năng tự đổi mới như nhiều lần tuyên bố, ngày 5 tháng 12 năm 2013, tiến sĩ Phạm Chí Dũng tuyên bố quyết định ra khỏi đảng vì tự nhận thấy Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của đảng cùng lời thề của ông khi vào đảng. Cho tới nay, sau hơn 85 năm thành lập, tổng cộng người bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa tới con số trăm. Trong 4 triệu rưỡi đảng viên, hiện nay thật là quá ít ỏi. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng điều chủ yếu mà đa số không vượt qua được là nỗi sợ hãi. Ông Đặng Sương Hùng, cựu lãnh sự từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1983, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Geneva từ năm 2008 đến năm 2012, và cũng là người từ bỏ Đảng Cộng sản, cho biết sự lo sợ của người đảng viên khi bỏ đảng không phải cho chính họ, mà là cho chính gia đình họ. Ông nói.
Cân nhắc chứ, cân nhắc nhiều là mình còn đang là ở cái bộ phận được hưởng lợi mà bỏ đi với cả sự đe dọa nữa chứ. Ai mà chả sợ, nhất là sợ Việt Nam, sợ cái đàn áp của Việt Nam, sợ cái trả thù của Việt Nam. Mà nó rất kinh quái là trả thù không phải là trả thù vào cá nhân đâu, mà trả thù vào gia đình mình, vào những người khác của mình, làm cho mình nhụt chí đi. Có những người không sợ với cá nhân, nhưng mà người ta sợ là việc làm của mình lại ảnh hưởng đến gia đình mình, người thân của mình. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà đã xác định được cái giới hạn cuối cùng của cái sự trả giá để vượt qua nỗi sợ đó, thì chả còn gì là sợ nữa.
Bác sĩ Đinh Đức Long là hình ảnh mới nhất phản ánh sự trả thù của đảng. Ông cho biết.
Thì có một số trở ngại là an ninh thì thường đi theo dõi tôi. Có lúc gia đình tôi 5-6 an ninh chỉ nổi đấy. Cả gác. Và khi tôi tham gia những hoạt động dân sự, ví dụ như là đi các cuộc meeting với kỷ niệm những ngày mà Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, ngày 17 tháng 2, Trung Quốc đánh biên giới. Rồi nhất là cái vụ cá vừa rồi, thì an ninh đã chặn đường tôi, đánh tôi, hành hung tôi, bắt cóc tôi, cưỡng bức tôi vào đồn công an. Tôi đi 5-6 tiếng đồng hồ bị đánh và bị thương. Thế vậy rồi là thường xuyên họ đi theo tôi, có những ngày tôi đi làm chặn đường không cho đi làm nữa. Đấy là cái mà rủi ro đấy, tôi gặp phải đấy đấy. Mà bây giờ họ đặt camera ngay gần cửa nhà tôi, họ lập sát rồi. Cái đấy là tức là tóm lại là họ theo dõi, không những theo dõi như thế, họ còn cho người đi lân la tìm hiểu những nơi mà tôi đã từng công tác, những bệnh viện cũ, họ tìm hiểu về các thông tin về tôi, những chi tiết mặc dù thông tin có hết trong hồ sơ lý lịch của tôi rồi, kể cả những chuyện rất là nực cười là sau khi họ hỏi những người mà có liên quan ấy thì không được những cái câu trả lời như là ý muốn họ, họ còn mắng người ta là ông Long tốt mà sao có hai vợ, vì tôi đã ly hôn người vợ trước năm 99, năm 2001, tôi mới gặp lấy người vợ hiện nay.
Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 45 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng từ bỏ đảng vào ngày 4 tháng 12 năm 2013. Trước khi mất, ông đã nói với Đài Á Châu Tự Do về tâm nguyện của ông, mà một trong những ước ao đó là đảng viên đừng sợ nữa.
Tâm nguyện của tôi là mọi người bây giờ đừng có sợ gì nữa, phải hành động, phải làm việc, phải đấu tranh. Bảo tranh để bảo vệ chủ quyền của Hàn Quốc, bảo tranh thì dân quyền, rồi bảo vệ môi trường. Thực tế đó là bảo vệ số vì con người, cho con người.
Theo công bố mới đây của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thì hiện nay có tới 4 triệu 500.000 đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính trung bình nếu mỗi gia đình có thêm 2 người ăn theo, thì con số ấy sẽ lên đến 13 triệu 500.000 người có liên hệ trực tiếp tới đảng. Thử đặt câu hỏi 9 triệu người ăn theo ấy sẽ ra sao nếu cha anh của họ từ bỏ đảng?
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên các trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt Ngữ, Đài Á Châu Tự Do.
Một cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham gia lại nổ ra tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào ngày 1 tháng 9. Người ta xuống đường vì môi trường, đòi nhà máy thép Formosa phải đóng cửa. Như vậy là liên tục từ đầu tháng 5 đến nay, những cuộc biểu tình lớn đến hàng ngàn người liên tục nổ ra tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nguyên nhân của những cuộc biểu tình là thảm họa môi trường tại Vũng Áng đã làm hàng ngàn người sống nhờ vào biển phải mất việc làm, nước biển nhiễm độc đe dọa cuộc sống. Một đặc điểm của những cuộc biểu tình này là được tổ chức chặt chẽ. Đa số người tham gia là giáo dân Công giáo, được các vị lãnh đạo tinh thần dẫn dắt. Blogger Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc cho tạp chí Cộng sản của đảng cầm quyền, nhận xét về phong trào đối kháng hiện nay sau thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam. Xin trích lời. Sự dồn nén của người dân về vấn đề cá chết, ô nhiễm môi trường trong cả nước đang sục sôi. Số người bị ảnh hưởng và nhận thức được về tác hại là vô cùng lớn, nhưng họ chưa được tổ chức để lên tiếng, vì vậy nhà cầm quyền dễ dàng bẻ gãy những sự phản kháng có tính chất đơn lẻ đó. Nhưng khi giáo phận Vinh đồng lòng lên tiếng, từ những đức cha lãnh đạo giáo phận cho tới các giáo xứ, giáo họ, người giáo dân đồng lòng đứng lên, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã không dám ra tay đàn áp số lượng người cực lớn như vậy. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện người Công giáo đứng lên tại Vinh là sự động viên tinh thần rất lớn cho những người đấu tranh khắp cả nước, cho phong trào dân chủ. Sự kiện này cũng khẳng định, khi người dân đồng lòng lại có sự tổ chức, thì không có một thế lực nào có thể ngăn cản nổi sức mạnh của người dân. Xin hết trích. Những cuộc biểu tình này không hề được mấy trăm tờ báo chính thống của nhà nước đề cập đến, cũng giống như những sự kiện mà nhà nước cảm thấy bất lợi từ trước đến nay. Tuy nhiên, tầm mức của thảm họa môi trường lần này lớn hơn. Trên trang blog của tờ Kinh tế Sài Gòn, tuy không đề cập đến các cuộc biểu tình, nhưng tác giả Nguyễn An Sa nói đến những hệ lụy khó lường nếu xã hội bất ổn vì thảm họa môi trường. Tôi xin trích lời. Khủng hoảng môi trường nếu tiếp tục kéo dài, sẽ khó tránh khỏi một viễn cảnh khác. Người dân nghèo, dễ bị tổn thương, sẽ không còn trụ vững trên quê nhà. Vùng biển của họ sẽ xuất hiện những đợt di cư, tị nạn môi trường lớn. Kịch bản này sẽ gây ra những xáo trộn xã hội, tổn thất kinh tế, thách thức lớn đối với an ninh và phát triển. Nhưng đây là kịch bản dường như các cơ quan chức năng chưa dự đến tới. Hết trích. Trong một đêm mưa gió, giữa cơn bão thần xét, blogger nhà báo Đoan Trang cùng các bạn vào Vũng Áng, Hà Tĩnh. Hãy lắng nghe cô tả biển Hà Tĩnh trong bài viết Nỗi buồn của biển.
Xế chiều, khi ghe của chúng tôi trở về, một vài phụ nữ ở trong xóm trên bờ cũng chạy ra đón, giúp kéo ghe lên bãi. Nhưng trong khoang, trống hết trống hoác, không có gì cả. Và chúng tôi cảm thấy đáng ngắt. Vẫn tiếng hò ấy, vẫn những giọng nói chào đón ấy, vẫn những động tác quen thuộc ấy của dân biển ngàn đời nay. Song có cái khác hoàn toàn, là không còn niềm vui, thuyền anh mãi về cho cá bạc đầy khoang nữa. Những nụ cười trở nên vô cùng gượng gạo. Sao biển buồn đến thế?
Nỗi buồn đó lan đến cả những người Việt xa xứ. Trong những ngày mùa hè này, khi về thăm quê hương, đứng trước bãi biển Nha Trang vẫn còn xanh trong, bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên cảm thán.
Biển ngày xưa vẫn thế, ngày nay vẫn thế, và muôn đời vẫn vậy. Sóng và cát, giận dữ và dịu êm, nhưng chỉ có con người thì quay lưng với biển. Đứa con như bị biển bỏ rơi trong sự chết chóc của đầu độc, sự cô đơn của vắng thuyền cá xa khơi, sự vụn vỡ trong xe nát của thương trường. Biển bị biến thành xô bồ, hỗn mang, thất thểu và thất vọng. Tôi e rằng, giờ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự yên bình của biển như thế nữa trên chính quê hương mình. Một mình ra biển, nhưng ở đó bạn không được một mình. Bạn không có thiên đường biển vắng cho riêng bạn nữa. Nếu có, thì chỉ là biển của ngày xưa.
Nhà báo Bùi Tính nhận xét rằng vụ Formosa là một đại án. Nhưng trong mùa hè năm nay không chỉ có đại án Formosa, mà còn có cả đại án Yên Bái. Một viên chức nhà nước hạ sát hai lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh rồi tự sát. Một đại án làm tốn bao nhiêu từ ngữ của các blogger. Ông Bùi Tính viết rằng, hết biển chết, rồi lại tiếng gầm thét của núi rừng. Vào mùa hè này, không chỉ có hai đại án đó, mà còn có nhiều vụ khác nữa, trong đó có vụ một thiếu niên 11 tuổi tự sát vì nghèo túng. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh tự hỏi, sao tính mạng con người Việt Nam lại rẻ rúng đến như thế? Một cựu viên chức nhà nước là ông Phạm Quang Long còn liệt kê thêm hàng loạt những vụ khác nữa, và theo ông thì trách nhiệm đó là của tất cả mọi người.
Những chuyện tương tự nhiều lắm, tôi không muốn làm phiền lòng ai vì những chuyện chẳng hay ho này. Tôi chỉ muốn nói là căn bệnh mất khả năng thấy hổ thẹn, tự thấy mình có lỗi đang trầm trọng. Nó không chỉ xảy ra với đám dân gian mà đã thấm vào đám công chức, trong đó có cả công chức cao cấp, cả người đã được học hành, mà đau nhất là nó lại ngấm vào hệ thống, có ở nhiều nơi lắm. Làm sao đây để dân khí công chức đừng rơi xuống mức mà trước đây ngay cả những kẻ thất phu cũng không mắc phải? Trong chuyện này, mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm vì đã rủ áo, khoanh tay đứng ngoài. Những tưởng cứ tránh xa nó, cứ không dối trá thì mình sẽ được yên ổn. Ta đã nhầm và phải gánh chịu những sai lầm của chính mình.
Nhà báo Đoan Trang kêu gọi trách nhiệm của các nhà báo Việt Nam.
Các bạn nhà báo thân mến! Xin các bạn đừng im lặng nữa. Nếu có thông tin, xin các bạn hãy chia sẻ. Nếu sợ không an toàn, hãy tìm cách. Không ai cấm được các bạn tạo ra những bút danh, tên giả để gửi bài ra bên ngoài. Như Trình A Sáng năm nào, các bạn nhớ không? Không ai cấm được các bạn bí mật gửi thông tin cho những người các bạn tin tưởng. Xin hãy tin tôi, nếu chúng ta thực sự chiến đấu vì quyền được biết của độc giả, của khán thính giả, chúng ta không chết đâu.
Trong cái không khí vẫn còn vương vấn mùi những con cá chết tại biển Hà Tĩnh, vẫn đang sục sôi những cuộc biểu tình của giáo dân Công giáo miền Trung, thì một đại dự án luyện thép nữa được công bố tại bờ biển Nam Trung Bộ, tỉnh Ninh Thuận, vốn là một nơi cũng nổi tiếng với biển xanh cá trắng nhiều tiềm năng du lịch. Ông Tô Văn Trường viết trên trang Bosit Việt Nam rằng không thể có được vừa hải sản, vừa thép, vừa du lịch trong cơ chế quản lý và con người Việt Nam như hiện nay. Trong không khí đó, một đảng viên, ông Võ Văn Thôn tại Sài Gòn, bỏ đảng. Luật sư Lê Công Định nhận xét về vụ bỏ đảng mới nhất đó.
Tôi lập luận Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, cũng không còn là đại diện cho quyền lợi của dân tộc trong thời đại nhiều chuyển biến như hiện nay. Thay vào đó chỉ là một ổ tham nhũng không hơn, không kém. Vậy lý do nào để mọi người tiếp tục đứng trong hàng ngũ ấy?
Nhưng suy nghĩ của luật sư Lê Công Định lại không phải là dễ dàng đối với nhiều người đã từng đứng trong hàng ngũ của đảng. Tác giả Hải Tường viết trên trang Dân Luận.
Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đây sẽ xóa tên thêm một người trong danh sách đỏ. Đối với rất nhiều người đảng viên, họ luôn canh cánh trong lòng câu hỏi mình vì đảng. Nhưng đảng có vì mình hay không? Đảng bây giờ đã thay đổi rất nhiều.
Nhà văn Phạm Thị Hoài mô tả hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay qua lăng kính của vụ Yên Bái.
Vấn đề của phần lớn các quan chức trong một chính quyền kiểu Việt Nam là họ không có một diện mạo riêng nào hết. Họ nhuộm tóc và rẽ ngồi giống nhau. Phụ nữ thì đều uốn tóc. Thân hình họ phát triển mạnh như nhau. Họ đoàn kết trong những chiếc áo sơ mi trắng dắt trong quần màu đen và cả trong những chiếc quần tắm nhiều màu trên bãi biển. Phụ nữ thì trong những chiếc áo dài, dâm gian hoa và kim tuyến. Họ sống sót qua những lộ trình tiến thân như nhau để giành một chỗ ngồi nhạy cảm như nhau trên những chiếc ghế cùng một loại gỗ quý, cùng một gu chạm trổ, trong những văn phòng cùng một phong cách trang trí, ở những trụ sở cùng một mô hình thiết kế. Họ đọc những bài diễn văn trùng nhau và ra những chỉ đạo giống hệt nhau. Cả tốc độ nói và cách cất câu của họ cũng y chang nhau. Họ chung sở thích về xe hơi, về tường cổng bao quanh biệt thự, về tủ kính phòng khách, về trường học cho con cái, về cặp sách đi học, về nén hương dâng trong đền thờ, về các điếu văn, vòng hoa và cả những người phúng viếng trong tang lễ của chính họ. Vụ Yên Bái cũng có thể đơn thuần là một tai nạn, dù khó tin tới mức nào. Quan chức cộng sản cao cấp hay gia đình họ cũng có quyền hưởng những trớ trêu lãng xẹt của số phận. Song bức màn bí mật có lẽ là đặc điểm nhận dạng cuối cùng của những người cộng sản sau tiến trình biến tướng và trả đạp chính lý tưởng của họ. Nó phủ lên tất cả, khiến một chuyện tình cũng thành thông tin cấm đoán, và sau mỗi đồng chí về hưu là một âm mưu căng thẳng.
Ông Võ Văn Thôn rời bỏ sự đồng thuận, sự bí mật đó của đảng, nhưng ông không chọn ngày thành lập đảng để làm chuyện ấy. Người ta cho rằng ông bỏ đảng một cách tự nhiên, và điều đó chính là một tín hiệu lành mạnh giữa mùa hè nhiều biến động. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ánh càng nhiều, càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp chương trình buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, người dân sống gần khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua than phiền về mùi hôi thối mà họ cho là từ khu này xông lên, gây ô nhiễm môi trường khiến họ phải chịu đựng. Thanh Trúc tìm hiểu và trình bày về vụ việc này.
Theo nguồn tin từ Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh được báo chí trích thuật lại, thì thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều phản ảnh của người dân trên địa bàn quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh về mùi hôi thối nồng nặc bay ra từ khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ở Bình Chánh. Anh Trung, nhân viên một công ty đầu tư trong khu Phú Mỹ Hưng, nói rằng anh và gia đình là nạn nhân trực tiếp của mùi hôi thối này.
Nói em sinh sống là ở khu vực Nhà Bè, em làm việc ở trong khu Phú Mỹ Hưng gì. Cái mùi hôi này thường xuất hiện vào ban đêm và buổi sáng sớm, và nó chỉ xuất hiện khoảng 30 phút tới 1 tiếng thôi là nó tắt. Theo cảm nhận của em, mùi này giống như mùi phân heo và không giống như mùi rác sinh hoạt bình thường mà mình thấy. Cái mùi hôi này tác động khá là lớn lên đời sống của mọi người. Mỗi khi mà mùi hôi nó xông lên thì mọi người phải đóng cửa tất cả lại, phải có thể là phải đeo khẩu trang vào lúc mà nó nồng nặc nhất cái gì. Chính gia đình em cũng phải làm cái điều đó. Cái thứ hai là cái vấn đề về tinh thần. Tại vì mọi người không biết là cái mùi hôi ở trong không khí mà mang cái mùi hôi này tối nó có những chất độc gì ảnh hưởng tới sức khỏe của mình á, nên cũng khá là lo sợ. Mọi người đã có phản ánh rất là nhiều lên ban quản lý của khu đô thị Phú Mỹ Hưng và ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thông báo là đang điều tra.
Người thứ hai, ông Bảo, một cư dân trong khu Phú Mỹ Hưng cũng cho biết.
Cái vấn đề mùi hôi thì gần đây khoảng 2-3 tuần trước á, thì ban đêm nó có cái mùi hôi dữ lắm. Khoảng chừng nửa đêm tới sáng thì nó có cái mùi hôi ghê lắm. Nghe thì giống mùi phân hay là mùi cá chích sình nữa. Cách đây khoảng 2-3 tuần rồi. 2-3 tuần thì trời rất là trong lành, không nghe mùi gì hết.
Được hỏi, ông có nghĩ rằng mùi hôi thối này phát xuất từ khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, đặc biệt từ công ty xử lý chất thải Việt Nam nằm trong khu đó không? Ông Bảo trả lời.
Nếu cái mùi mà như phân heo hay là mùi cá chết này nè, thì không biết là ở dưới cái khu liên hợp gì Đa Phước gì đó, có nhận xử lý những cái loại mà giống như phân heo hay là cá chết này ở dưới đó không? Mình nghe cái mùi đó rất là rõ ràng, biết cái công ty nào mà xử lý cái loại đó là mình biết là do công ty đó. Thì cái anh công ty David Dương á, ông David đó, là ông xử lý rác thải, thì cái mùi rác thì tôi cũng biết mùi rác nhất, thì thùng rác mình để trong nhà mà. Còn cái mùi này tôi nghe là cái mùi phân heo hoặc là mùi cá chết gì đó nó rất là tanh. Nó tanh nó thối lắm, là nó rất là khó chịu. Nó sặc vô mũi mà mình không thở được mà. Còn nếu mà mùi rác thì tôi thấy là không giống.
Theo báo chí trong nước, dù giới thẩm quyền thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chưa điều tra được nguyên nhân, nhưng phần nhiều ý kiến đều dồn về khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Tin cũng nói, trong khi chờ kết quả kiểm tra, thì Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị đơn vị quản lý khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, cũng như VWS, công ty xử lý chất thải Việt Nam, giảm thời gian hoạt động và có biện pháp hạn chế mùi hôi lan rộng trong không khí, khiến người dân bị ảnh hưởng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam, VWS, do Việt Kiều ở Mỹ làm chủ, đó là ông David Dương, được phép hoạt động ở Bình Chánh, Sài Gòn từ năm 2005. Tổng giám đốc công ty xử lý chất thải Việt Nam, David Dương.
Nguyên cái khu đó là khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước là trên 1.000 hecta. Thì ở trong đó đó, họ quy hoạch đủ loại xử lý trong đó, có cả nghĩa trang, xử lý phân hầm cầu, xử lý bùn cống rãnh, xử lý tất cả thứ nằm trong một khu trên 1.000 hecta. Mà trong 1.000 hecta đó là công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam do tôi là tổng giám đốc điều hành được giao là 128 hecta để làm xử lý rác sinh hoạt. Ở đó là nhiều cái xử lý thành ra nó gom lại trở thành một cái mùi của 1.000 mấy hecta đó chứ không phải chi riêng của một mình. Trong quá trình mà vận hành của chúng tôi tiếp nhận rác trước đây thì chúng tôi tiếp nhận từ 6 chiều tới 6 sáng, nhưng mà sau này thành phố yêu cầu chúng tôi phải tiếp nhận 24/24. Thì nói chung cái việc này đó thì chúng tôi cũng làm tối đa những cái gì chúng tôi cần phải làm. Thí dụ như tăng cường thêm phun xịt, tăng cường thêm nhiều máy phun xịt nhập về nhiều thêm và những từng lớp để phun xịt để mà coi như khống chế cái mùi tối đa để cho nó nằm trong cái phạm vi của mình.
Hôm thứ Tư, sau khi nghe yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam của ông David Dương đề nghị cùng phối hợp tìm nguyên nhân mùi hôi thối bị cho là phát ra từ khu xử lý rác thải Đa Phước mà qua đó công ty của ông bị nghi là tác nhân.
Mỗi một năm đi vào mùa mưa thì dĩ nhiên là nó sẽ có những trận mưa và những trận gió thật là lớn. chúng tôi cũng xác nhận là đúng là có những lúc mưa lớn hoặc gió thổi mạnh thì chắc chắn là một điều là nó sẽ đẩy một phần nào cái mùi nó đi ra khỏi cái phạm vi mà chúng tôi muốn khống chế ở trong cái phạm vi của mình. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đồng tình và đồng cảm là nơi chúng tôi cũng có phát tán những mùi đó vào những lúc giông mưa và gió lớn, chắc chắn có những sự xuất dầu rằng chúng tôi đã làm hết mình của mình. Đó là tại sao chúng tôi đã có gửi văn bản trước và đề nghị được hợp tác và đề nghị ở trên sở xuống làm việc với mình và cùng kiểm tra kiểm soát lại với mình một lần nữa, bởi vì chuyên gia của chúng tôi là chuyên gia nước ngoài làm trong đó, tuy nhiên cũng có rất nhiều chuyên gia Việt Nam làm thì chúng tôi muốn được phối hợp để cùng xuống để kiểm tra.
Vẫn theo đề nghị của ông David Dương, không chỉ kiểm tra cơ sở của VWS, công ty xử lý chất thải Việt Nam, mà phải kiểm tra những cơ sở hoạt động xử lý khác để tìm nguồn phát tán mùi hôi trên phạm vi mà người dân báo là mùi hôi nồng nặc.
Bởi vì cái mùi từ nơi chúng tôi mà có gió thổi mạnh có đi như thế nào đi nữa thì tới đó thì chúng tôi nghĩ nó cũng sẽ thoáng qua và nó cũng nhẹ. Mà này thì những cái báo cáo của người dân thì cái mùi rất là nồng nặc, thêm là mùi coi như là phân heo, mùi cá chết thì những cái thành phần đó chúng tôi không có xử lý ở tại công trường của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tiếp nhận những ý kiến của Sở Tài nguyên Môi trường sau khi sở đã xuống quan sát và cho những ý kiến đó chúng tôi tiếp thu và chúng tôi thực hiện những điều đó và chúng tôi sẽ làm việc với sở để coi thời gian nào để mình khép bớt lại cái thời gian mà tiếp nhận. Thì như vậy nó sẽ giúp giảm thiểu thời gian hoạt động cũng như giảm thiểu cái mùi hôi. Đó là một trong những cái đầu tiên để chúng tôi khắc phục được phần của mình.
Theo tiến sĩ Hồ Quốc Bằng, trưởng phòng ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, để xác định nguyên nhân gây ra mùi hôi thì cần phải có các chuyên gia thực hiện những phương cách đo đạc nồng độ từ các nguồn có nguy cơ gây mùi. Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng cho rằng khi có chứng cứ khoa học thì mới kết luận được nguyên nhân và tìm hướng xử lý.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam, câu chuyện nỗi lo về thực phẩm. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Câu chuyện về lựa chọn thực phẩm an toàn không còn mới mẻ gì ở Việt Nam, nhưng điều đáng để bàn là bao giờ người Việt mới hết đầu độc người Việt bằng những hóa chất kích thích tăng trưởng, kích thích quả chín hoặc tạo độ siêu nạc cho heo. Những người trực tiếp sử dụng hóa chất không biết tác hại của nó hay sao, mà vẫn ngày ngày sử dụng và đưa một lượng thực phẩm trái cây chứa tàn dư chất hóa học tràn ra thị trường. Chị Thêm, một người nội trợ ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn chia sẻ.
Mình đi vô trong mấy cái siêu thị mình mua đi cho chắc ăn. Ra chợ thì chỗ nào mà tươi mình mua. Chợ cái gì cũng có bơm hết, nhưng mà những chẳng hạn như pháo, lê là mình đừng có ăn. Rồi gì mà ấy mình đừng có ăn. Mấy cái đó đừng có ăn. Bây giờ cũng như là cá chết còn này nọ cũng đừng có ăn. Thì hôm nay nó mới nói vụ chết cá nhiều lắm. Chỗ nào mà mình biết tin tưởng mình mua, mình coi cái kỹ chút.
Theo chị Thêm, trước đây chừng 10 năm, mỗi khi chồng lãnh lương tháng về và chị đi chợ, lúc đó chị hạnh phúc biết nhường nào bởi có thể nấu ăn cho gia đình nhỏ của mình một bữa ngon, từ việc phung phí tình cảm gia đình cho đến đồ ngon, đồ an toàn đúng nghĩa của một bữa ăn. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, khi kinh tế gia đình khấm khá, chị có tiền và thời gian để đi chợ hàng ngày, những tưởng sẽ đỡ chi phí và an toàn hơn. Nhưng có vẻ chị đã lầm. Chị nói rằng không biết từ khi nào việc đi chợ trở thành nỗi ám ảnh của chị, từ việc chọn thực phẩm tươi cho đến thực phẩm khô, thịt heo thì bị tiêm thuốc siêu nạc, trái cây thì nghe đâu người ta mua hóa chất Trung Quốc hoặc phân bón lá, ngâm hoặc tiêm vào, chỉ sau một đêm là mọi thứ đã khác, từ trái đu đủ xanh chưa đủ ngày cho đến bó rau, bó hành hoặc mít sầu riêng, mọi thứ đều trở nên bắt mắt người mua, nhưng tiềm ẩn bên trong nó là chứng đau mắt. Bỏng da, gan, mật, dạ dày đều có thể bị ảnh hưởng. Cứ mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà và đến khu chợ cuối phố là chị lại thở dài một tiếng rồi tìm đến những hàng quen để mua đồ. Nói là quen vì mua bán lâu ngày nhưng trước khi mua, chị cũng nhìn kỹ xem miếng thịt có nạc quá không, bó rau có tươi quá không, hay cuống của các loại rau, củ trái có lấm chấm vài chỗ vì người ta tiêm thuốc hay không. Xong đầu đấy, chị thực hiện bước cuối cùng là nhắc đi nhắc lại với người bán rằng: có chắc không chị, đảm bảo chứ, việc mua hay không của chị quyết định phụ thuộc vào sự trả lời nhanh hay chậm, ú ớ hay không của người bán. Dẫu biết rằng mọi thứ chỉ là cảm tính, nhưng chị mong rằng những người bán hàng này sẽ giữ chút uy tín còn lại của mình. Nhưng đó là việc của người mua, còn những người bán, họ nói gì? Một phụ nữ tên Hân là chủ một vựa rau trái ở Đắk Lắk chuyên phân phối về Sài Gòn và miền Trung, yêu cầu giấu tên, chia sẻ.
Mấy cái tập ngay đâu của ha, tập ngay đâu mà bôi cái chi sợi tâm tặng vỡ đâu đâu nè. Bình thường đến còn, làm thuộc cái danh chữ nè, em chỉ quan thử cái riêng đó thì mình cho cái gạt thì mình lại, tại mình bọc cho hai cái gái nè. Bỏ phải cái gái này mình mê đi cho bên tình em con mà bỏ phải cái bên chừng đi cho đến một cái thuộc á. Đã thờ tạm mới bên tạm là ngâm thuộc rồi. Sư riêng mong ngâm thuộc là chỉ còn lại sư riêng hạt của mình á. Là ngâm thuộc cho các sư riêng gạt và ngâm thuộc rồi. Có đó mình nếu mà mình mua chỗ mà mấy cái vượt thì tìm đi cái thuộc mà nhà nước cho phép. Vì dân ngâm thuộc lưng thì trên thuộc lưng nhiều á. Sao như cả đâu.
Chị này cho hay không riêng gì vựa của chị dùng hóa chất để ép trái chín, mà hầu hết các vựa khác ở khu vực này đều vậy, chỉ cần dùng ít bột nghệ cộng thêm ít phân bón lá thông thường hoặc muốn nhanh hơn thì dùng loại phân bón lá cao cấp, một vài nhân công ngồi nhúng trong vài giờ đồng hồ là đã có mấy tấn sầu riêng chín để chuẩn bị xuất hàng đi, hoặc chỉ cần mua một lọ nhỏ bằng ngón tay út chứa chất Ethypon ở các chợ đầu mối với giá vài ngàn đồng, khi hòa tan ra rồi tiêm vào cuốn mít non đu đủ xanh. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ là tất cả đã chín mọng. Chị này biện minh rằng không thể không làm thế, vì nếu mua trái cây chín ở vườn người ta thì không tài nào vận chuyển đến các tỉnh để tiêu thụ, chúng sẽ bị thối hoặc chín quá trên đường đi. Chưa kể nhiều khoản thuế đường, thuế bảo kê ở các khu chợ mà chị phải đóng, rồi hàng loạt trái cây Trung Quốc đội lốt trái cây Thái ồ ạt nhập vào Việt Nam. Chị có cách dùng dung dịch hóa chất của Trung Quốc để ép chín trái cây rồi hạ giá bán, chị mới có thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc trên đất Việt Nam. Như để tỏ chút tử tế còn sót lại, người phụ nữ này bày cho chúng tôi cách phân biệt các loại rau trái Việt Nam và Trung Quốc, rồi trái cây an toàn và trái cây phun ngâm thuốc để mua. Trước tiên, nên nhìn vào độ bóng và tươi ngon của rau trái. Như đu đủ ép chín sẽ có màu vàng óng, vỏ trơn, khi ấn tay vào không có độ lúng. Khi gọt vỏ, vẫn còn nhiều nhựa, khi ăn ruột không mềm, ngọt thơm, mà cứng sườn thì ngọt rất nhẹ. Khác với đu đủ chín cây, có vị ngọt tự nhiên, vỏ hay bị rám, không còn nhựa, thịt quả ăn mềm, thơm. Rồi mít chín cây thì vị ngọt tự nhiên, thơm đậm, không như mít bị ép bằng hóa chất, thì có vị sườn, không ngọt lắm, và nhìn lúc nào cũng rất là bắt mắt. Rồi thì sầu riêng, dù có vẻ nhìn trái sầu riêng rất đẹp, tự bung vỏ, rồi muối vàng óng thơm, nhưng khi ăn vào có phần mềm, sượng, chắc hẳn là sầu riêng đã được ngâm hóa chất. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy phần đít trái sầu riêng sẽ bị thâm đen. Chúng tôi ngồi hơn 2 giờ đồng hồ để nghe chị chỉ cách phân biệt những loại rau trái an toàn để mua. Sau cùng, khi được hỏi, vậy chị nghĩ rằng lúc ra chợ để mua những thứ khác, chị cũng có áp dụng những kinh nghiệm nhà nghề của mình để phân biệt và rằng như thế có phải chúng ta đang tự đầu độc nhau? Người phụ nữ này lặng thinh. Có rất nhiều loại hóa chất dùng để kích thích tăng trưởng trong rau trái, hay thậm chí là hô biến từ thực phẩm thối thành thực phẩm tươi. Giới chuyên môn cho rằng người ta thường dùng khí ethylene và acetylene, hay còn gọi là khí đá để làm chín trái cây. Đây là phương pháp mà nhiều người ở Việt Nam, Ấn Độ thường sử dụng. Nói về vấn đề này, phát biểu trên báo Tuổi Trẻ, Tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Thắng, chuyên khoa ngoại tổng quát cho hay.
Hiện nay đó thì ở các nước tiên tiến người ta chủ yếu là làm chín trái cây bằng ethylene. Ethylene là C2H4. Thì ethylene thì nó không có độc đối với con người. Còn ủ trái cây thì có thể là ủ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì cũng có thể là đưa ra ngoài mình bán được. Thì theo cái nồng độ thì cái nồng độ của acetylene, ví dụ cùng một lượng trái cây thì cái nồng độ của ethylene là 1 thì nồng độ của acetylene phải 10 thì là mới ủ trái cây chín được như nhau. Thì cái nhưng mà cái hiện nay cái ethylene thì mình ở đây Việt Nam mình chưa có sử dụng phổ biến. Thì nếu mà mình dùng cái ethylene thì chi phí của nó sẽ cao hơn acetylene. Do đó hiện nay là người ta dùng cái acetylene. Bị ngứa ngái rồi nát xỉu rồi bị ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp rồi nhất là mắt đấy. Nhất là mắt có thể là gây mù mắt nếu mà ở cái nồng độ cao.
Nói lo về rau an toàn, củ quả an toàn nghe có vẻ chẳng còn mới mẻ gì tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nước càng tỏ ra cố gắng khắc phục tình trạng này bằng nhiều khoản ngân sách bao nhiêu, thì vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên nguy hiểm bấy nhiêu. Có thể nói rằng, chưa bao giờ vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành đề tài nhức nhối như hiện nay. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và bài cuối trong phần thời sự tối nay, Nguyên Lam đọc blog viết từ Sài Gòn với bài Từ Formosa Hà Tĩnh đến Hoa Sen Cả Ná. Cũng xin thưa cùng quý thính giả, nội dung bài viết của blogger viết từ Sài Gòn không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Câu chuyện biển nhiễm độc, hải sản chết hàng loạt ở biển Bắc miền Trung bởi một cú xả nước rửa ống của Formosa Hà Tĩnh dường như chưa hề nguội trong nhân dân, thì liền sau đó, biển Nam miền Trung cũng chuẩn bị đón thêm một mối họa bởi tập đoàn Hoa Sen Group chính thức đầu tư xây dựng nhà máy luyện cán thép với công suất 16 triệu tấn mỗi năm. Ngoài ra, bởi biển Cà Ná còn gánh thêm 25 cụm cảng và hàng loạt công trình khác, xem như bờ biển này chính thức bị công nghiệp hóa. Và chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Người quan tâm chỉ nhớ một điều là trước đây, bài phát biểu trong buổi khởi công xây dựng Formosa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói như đinh đóng cột rằng, bảo đảm công nghệ xử lý nước thải của Formosa hiện đại hàng đầu thế giới. Và cái hiện đại hàng đầu thế giới mà Thủ tướng Dũng nói đó cũng rất rõ ràng, vì nó quá hiện đại nên xả một phát súc ống thì cả biển miền Trung đi toi. Giờ biết kêu ai, ông Dũng về hưu, bận làm người tử tế rồi. Tới lượt ông Phúc, ông cũng tuyên bố như đinh đóng cột là phải đảm bảo xử lý nước thải để làm sao cá có thể bơi được trong nước thải. Hay nói như một lãnh đạo cộng sản là nước thải có thể múc lên rửa mặt được, rửa rau và luộc rau được. Xin lỗi, đây chỉ là tư duy của các lãnh đạo cộng sản, kiểu tư duy của Phạm Văn Đồng rằng một ký rau muống có hàm lượng chất bổ ngang với một ký lô thịt bò. Chuyện cán bộ kiểm tra chất thải, nước thải bằng cách lấy tay không vốc lên một vốc rồi đưa lên mũi ngửi, khẳng định biển sạch, cá sạch, bằng cách cởi áo nhảy xuống biển tắm và cùng nhau ăn cá, chụp hình, quay phim, hay gần đây là Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng với một đám cán bộ khác cởi áo nhảy xuống biển tắm để khẳng định nước đã sạch, đã an toàn. Tất cả kiểu làm việc, trình diễn của họ đều cho thấy tư duy trực quan sinh động xã hội chủ nghĩa vẫn còn chiếm vị trí rất lớn trong hệ thống công quyền. Và dường như khoa học không có chỗ trong các quyết định của hệ thống cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà vấn đề then chốt trong các quyết định từ đầu tư cho đến cải cách vẫn là cảm tính. Chỗ nào ông lớn thấy có hứng là đưa ra quyết sách, có hứng thì phát biểu, có hứng thì ký cái rụp cho tiền đầu tư, cho vay vốn, cho làm, hoàn toàn không cần đến cơ sở khoa học của nó. Bởi nếu có cơ sở khoa học, người ta nhất định phải buộc lòng cân nhắc giữa cái lợi của một tập đoàn với cái lợi của môi trường, của đời sống cả một khu vực. Bởi muốn nói gì cũng được, nhưng có một vấn đề không thể chối cãi là kinh tế Việt Nam tuy là kinh tế nông nghiệp, nhưng mũi nhọn và tiềm lực phát triển của nó vẫn là kinh tế biển. Ngư nghiệp chiếm chỉ số thu nhập rất cao, và những ngành du lịch hay nuôi trồng thủy sản đều phải dựa lưng vào biển. Một khi biển có vấn đề thì nguyên một dải đất một bên là núi, một bên là biển hình chữ S này sẽ khủng hoảng trầm trọng. Bài học về cú xả thải súc đường ống của Formosa là một bài học xương máu, tuy nhiên hình như nó chẳng xi nhê gì đối với giới lãnh đạo Việt Nam thì phải. Và người ta vẫn tiếp tục cho đầu tư khu công nghiệp gần bờ biển, trong khi đó chỉ cần suy nghĩ thấu đáo một chút thì chẳng mấy ai tin rằng nhà đầu tư lại đi chọn những diện tích sát bờ biển để mở nhà máy thép, bởi giả sử như nhằm mục đích dễ vận chuyển, dễ đưa ra cảng thì cũng không bù nổi khoản khấu hao máy móc và chất lượng sản phẩm mau xuống nước, hoen nghỉ vì hơi muối từ nước biển. Chỉ có một hướng duy nhất để người ta chọn nhà máy gần biển, đó là xả thải. Nếu làm nhà máy trong khu vực đồng bằng, lượng chất thải sẽ bị quan sát rất kỹ do nguồn thải là những chất cực độc như cyanua, arsen, phenol. Và khi thải nó ra biển thì chỉ cần một đường ống là coi như xong, bởi xây dựng một hệ thống xử lý chất thải như vậy tốn kém vô cùng.
và nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra lượng tiền bằng 1/3 lượng tiền xử lý nước thải để bôi trơn hệ thống công quyền là coi như mọi việc xong xuôi tất, và họ đã thành công với lối làm việc này tại Việt Nam. Cho dù là nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước gì cũng vậy, chỉ cần có tiền bôi trơn là coi như xong mọi việc. Và bù vào đó, lối tư duy của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là lối tư duy đầy cảm tính, không cần luận chứng khoa học. Một kiểu tư duy làm sao để cá bơi trong nước thải, hoặc làm thế nào để nước thải có thể dùng rửa mặt, rửa rau, luộc rau, rồi 1 ký rau muống bổ ngang với 1 ký thịt bò. Rất tiếc, vẫn có rất nhiều nhà khoa học, tiến sĩ, phó tiến sĩ, thay vì phản biện, thay vì đưa ra những luận cứ để chứng minh rằng 1 ký rau muống cho dù có hô biến kiểu gì thì cũng không thể bổ bằng 1 ký thịt bò, hoặc tắm biển và hội nghị thì không thể làm biển sạch, mà họ chỉ biết toan hót, nịnh bợ và xung xoe với quan chức để được cho ăn, để được vinh thân phì gia. Đất nước này ngày càng nát bét với đám quan chức có lối tư duy thời đồ đá, và đám nhà khoa học mang sự thật ra đánh đổi bữa ăn, lấy sự quỳ gối làm đà thăng tiến. Thực sự chẳng biết rồi đây sẽ ra sao.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Đàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tan rời đàn khóc hoài hoài, chờ hò lòng tới đàn nhớ nhung người, như sắc tàn phai đàn cố nuôi lời, chờ giấc mơ còn lời ơi, nghe tiếng đàn reo.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.